vì ba bản tức là một, cả ba thân đều là tập thể, vì một bản tức là ba, cả ba thân đều là bất đồng, vì ba và một chẳng phải là hai riêng biệt. Lại các văn cũ của anh điều càng là nghĩa tuy riêng mà thường chẳng biết, tập thể là nghĩa chẳng biết mà thường tùy riêng, bất đồng là nghĩa theo như chẳng đột bất nghĩa tùy riêng, vì không hai thể kiến để dùng hai thể. Tại Phật tại Như Lai mà nhân tu như nghĩa như Bồ Tát và thần phụ lai kinh. Chư Bồ Tát và hàng phụ lăng nghiêm gọi là tập trì, tài Phật Tạc gọi là bất tổng, đều được nói một, một mà tức là ba, nói ba gồm một, vì ba với một chẳng phải là hai.
Đó, nguyên cái đầu đề của kinh ấy là đại Phật đảnh Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ Tát và hàng phụ lăng nghiêm. Kinh của nó dài đó, còn nói tắt là kinh Lăng Nghiêm, kinh Trụ Lăng Nghiêm, người ta cũng giảng cho mình. Rồi bây giờ tiếp đoạn nữa, yếu nhi ngôn chi, yếu nhi ngôn chi bất diệu đẳng lục tự, diệu đẳng lục tự và nghĩa nhiếp Lăng Nghiêm toàn kinh, nghĩa nhiếp Lăng Nghiêm toàn kinh. Nghĩa nhiếp Lăng Nghiêm toàn kinh Phật, diệt nhiếp nhất đại thần giáo, diệt nhiếp nhất đại thần giáo, nhất đại thánh giáo, diệt nhiếp nhất đại thánh giáo, diệt nhiếp nhất đại thánh giáo Phật, nãi chí thập phương tam thế nhất thiết Phật pháp gia diệu trị, nãi chí thập phương tam thế nhất thiết Phật pháp diệu trị, nãi chí thập phương tam thế nhất thiết Phật pháp diệu trị, trị diệt tổng trị nhân như tổng nhiếp vô di, như tổng nhiếp vô di bất cầu như Phật đảnh văn cứu chư sớ, cầu như Phật đảnh văn cứu chư sớ, cầu như Phật đảnh văn cứu chư sớ bất tu giả vạn kiếm, tu giả vạn kiếm, tu giả vạn kiếm. Tôn giả, tôn giả Phật, vị tam thân giai vô thượng tôn cực cố, vị tam thân giai vô thượng tôn cực cố, vị tam thân giai vô thượng tôn cực cố. Chấm. Thủ Lăng Nghiêm quân gia đại định chí tấm danh, đại định chỉ tâm danh Phật, thông nhiếp nhất thiết tam hội cố, nhất thông nhiếp nhất thiết tam hội cố, thông nhiếp nhất thiết tam hội cố. Chấp. Hậu sinh vương tam hội, hậu sinh vương tam hội. Chấp. Hậu sinh vương tam hội. Chấp. Kiềm dĩ ấm nhập xứ giới thất đại đẳng, kiềm dĩ ấm nhập xứ giới thất đại đẳng, kiềm dĩ ấm nhập xứ giới thất đại đẳng Phật, vì nhất thiết sự giai thị di tâm sở hiện, vì nhất thiết sự Phật giai thị di tâm sở hiện. Chấm. Vì nhất thiết sự giai thị di tâm sở hiện. Chấm. Sở vị mê Như Lai tạng tâm, tất thành chúng sanh sanh diệt tạp nhiễm ấm nhập đáng sợ. Sở vị mê Như Lai tạng tâm, tất thành chúng sanh sanh diệt tạp nhiễm ấm nhập cảnh sự sở vị mê Như Lai tạng tâm tất hành chúng sanh sanh diệt tạp nhiễm ấm nhập cảnh sự chấp ngộ Như Lai tạng tâm tất hành chữ Phật thanh tịnh viên diệu ấm nhập cảnh sự ngộ Như Lai tạng tâm tất hành chư Phật thanh tịnh viên diệu ấm nhập cảnh sự ngộ Như Lai tạng tâm tất hành chư Phật thanh tịnh viên diệu ấm nhập cảnh sự chấp cô tê ấm nhập cảnh sự 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 phớt vô phi nhân duyên sanh pháp vô phi nhân duyên sanh pháp vô phi nhân duyên sanh pháp phớt dù như không hoa dù như không hoa kỳ thể bổn vô dù như không qua kỳ thể bổn vô dù như không qua kỳ thể bổn vô nguyên thị Như Lai tạng tâm 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 hết Nhi trạng tâm đương thể thị diệu trạng tổng trị bất động Nhi trạng tâm đương thể thị diệu trạng tổng trị bất động Nhi trạng tâm đương thể thị diệu trạng tổng trị bất động với thị thắc cử nhất thiết sự giai thị trạng tâm thị tất cử nhất thiết sự giai thị tạng tâm thị tất cử nhất thiết sự giai thị tạng tâm cố quyết cứu cảnh cứu cảnh cố quyết cứu cảnh chấp cố quyết cứu cảnh bất chấp cử sự như vi diệu trạng tâm trì bất động cố quyết kiên cố cử sự nhi vi diệu trạng tâm trì bất động cố quyết kiên cố cử sự nhi vi diệu trạng tâm trì bất động cố quyết kiên cố chấp sở vị triệt pháp để nguyên vô động vô hoại thị giả sở vị triệt pháp để nguyên vô động vô hoại thị giả chấp tác thử quán giả tác thử quán giả tác thử quán giả phật tam đế tam quán tam đức tam thân tam đế tam quán tam đức tam thân gia vô bất tại thủ lăng tam huệ vô bất tại thủ lăng tam mùi hỷ chấp thì hữu giả tiểu hữu giả thì hữu giả tiểu hữu giả chấp thì hữu giả tiểu hữu giả chấp thế vị cửu giới thế gian thế vị cửu giới thế gian chỉ kỳ quỷ ngộ tạng tâm Bồ Tát còn chưa ngộ được tạng tâm vị cứu giới thế gian chỉ kỳ quỷ ngộ tạng tâm quỷ ngộ tạng tâm vị viên Phật đức bất năng thiết thử tam muội vị viên Phật đức bất năng thiết thử tam muội Phật diệt vô năng văn thứ tâm cố quyết thế hiệu nghiệp vô năng văn thử tam hội cô biết theo cô được thấy rồi chậm nghiệp vô năng văn thử tam hội cô biết theo chậm kim năng ký văn ký ngộ vì Phật tán dĩ ca Phật tham văn gia kim a lan ký văn ký ngộ cố Phật tán dĩ ca Phật tham văn gia chấp thật và nghĩa kim a lan ký văn ký ngộ cố Phật tán dĩ ca Phật tham văn gia chấp thật chắc là tóm là nói yếu như ngôn chi nói tóm lại bây giờ ta nói vậy nè còn hồi xưa là đó. Mà tóm mà nói đó hồi xưa nói đó cái nghĩa là tóm mà nói đó chứ chuyện là nói tóm quý vị phải hiểu mà học từ chữ từng chữ để sau này dịch nó không phải sai
là yếu,
là yếu là tốt nè cốt yếu quá tốt yếu tốt yếu resume tốt là nói diệu đảm tổng thể bất động sáu chữ chỉ diệu đảm chỉ diệu vân vân sáu chữ tức là diệu đảm tổng thể bất động chỉ đảm đó là năm chữ nữa đâu diệu vân vân sáu chữ cái nghĩa của nó nhiếp trọn bộ kinh Lăng Nghiêm dễ sợ chưa cái nghĩa nó thu nhiếp trọn bộ kinh Lăng Nghiêm toàn kinh Lăng Nghiêm là toàn bộ kinh Lăng Nghiêm cộng nhiếp cả một cái đời của Phật dạy suốt trong cuộc đời nhiếp ở trong cái chữ này sáu chữ này biết không biết nhiếp tại Thanh Giáo nhiếp tại Thanh Giáo là sao một đời của Đức Phật là nghĩa là một đời là sao sáu chữ này Phật nói trong 49 năm trường thuyết pháp cũng có sáu chữ này nhất tại thời gian nhất tại thánh giáo là thánh là Phật Phật dạy trong cuộc đời của ngài á nó cũng nằm trong cái chữ này cái gì đó ngộ được sáu chữ đó là tập Phật lên trên nóc nhà này đứng nó sáu chữ cộng nhiếp cái lời Phật dạy trong suốt một cuộc đời của ngài cho đến đó là diệu chỉ Phật pháp tất cả Phật pháp cả mười phương ba đời cho đến mười phương ba đời tất cả Phật pháp diệu chỉ thánh là trong đó nhưng nó tốt rồi nó tốt nhiếp không sót một cái gì hết tổng nhiếp là nhiếp thông hết không còn vương gì đủ nếu mà đầy đủ thì như trong kinh Phật đảnh văn cú các cái đó có sớ dài cho đầy đủ ăn nói đâu đi nói vậy đó ai muốn cho đủ chứ cụ là ai muốn cho đầy đủ thì như là trong cái bộ mà Phật đảnh văn cú các cái đó sớ dài đủ còn ở đây thì không có cái người nào mà cần thì phải đến đó mà kêu là mà xét tu giả là cái người nào cần cái người nào cần thiết á muốn cần hiểu thêm á thì đến đó mà hiểu được là em tập học thêm chữ tôn nghĩa là sao diệu cảm tổng tình bất động bây giờ tôi giải chữ tôn nè chữ tôn nghĩa là sao nghĩa là ba thân đều là vô thượng tôn cực ba thân á tâm đều là ngon lành hết còn cái chữ thủ lăng nghiêm vương là như thế nào để ta dạy người ta học để dạy danh từ chữ thủ lăng nghiêm vương là như thế chữ giả này người ta đặt câu hỏi đó chữ thủ lăng nghiêm là sao là cái tên chung của đại định thủ lăng nghiêm là một cái tên chung của đại định nó thống nhất tất cả chánh định chánh định chánh định chánh định nó là vua của đại định nó là thống nhất hết là vua đứng trên chỉ đạo lại xưng là ông vua chánh định vương tam muội tức là vua của chánh định chữ tam muội là chữ tam tiếng phạn là samadhi đúng không chỉ là tam muội cũng gọi là chánh định là chánh thọ mua một trang trận của anh vừa mới nay nay dùng đem chiếc mũ ấm lục nhập thập nhị sứ thập bát giới bảy đại quân quân là tất cả việc trong đời nó cái tốn là cái gì đó thôi, là mũ ấm lục nhập thập nhị sứ thập lên và bát giới chứ là tất cả cái gì đó đó đều là tất cả việc đều là gian trị đều là chỉ do cái tâm mà nó hiện bày, di tâm sở hiện, tại cái bọn tâm nó lăng xăng cho nên nó hiện bày ra, cho nên dùng thâu nhiếp được cái cơn lăng xăng nữa, nó trở về một đi cho nên định là vậy đó, còn không có mở mắt là tự lộn xộn quá, mệt quá. Do đó cho nên nói sở vị, cho nên nói mê cái Như Lai tạng tâm á, thì thành chúng sanh, vị sanh, vị diệt, vị tạp, vị niệm, vị thắm, vị nhập, vân vân, các việc đúng kiểu, đúng kiểu, đúng kiểu. Mà hãy ngộ được cái Như Lai tạng tâm đó, thì thành Phật. Thấy không? Thì thành các Đức Phật, thanh tịnh, viên diệu, ngộ ngắm, lục nhập, các việc. Đó, nghĩa là mình sống với ngộ ngắm, lục nhập, mà tự như không bị nó điều khiển. Mình tự như mình sống một cách nghĩa là hiên ngang, lúc nào cũng viên dung vô ngại, viên dễ là tập phong rồi còn không đòi tập phong gì nữa thì cũng không làm nữa. Đó. Cho nên biết rằng ngũ gốc lục nhập các việc đó nó không chẳng phải đương nhiên sanh ra sự vật, thấy không? Nghĩa là vô phi tức là đều, cái nghĩa này là thầy nói thật chữ đó. Nghĩa là ngũ gốc lục nhập tất cả các cái việc đó là đều do nhân duyên sanh ra sự vật, do nhân duyên. Bây giờ mình đứng cái này, mình chặt đứt cái nhân duyên nó đơn giản, nó đừng có viên níu nó. Cũng như qua đốn giữa hư không nó không thể dứt. Thấy qua đốn giữa hư không là tại con mắt mình đã nhầm. Con mắt mình nhầm rồi mình thấy ở giữa hư không giống như không qua cái đốn cái mặt trời, nó cũng như đèn đó, ta đâu có gì đâu. Mà con mắt của mình nhầm thấy nó có sanh và khởi sanh, nó có qua đốn. Là tại con mắt mình nhầm, cái con mắt mà hết bệnh rồi thì không có qua đốn nữa. Cái mê ngộ ngắm lục nhập thập nhị sứ thập bát giới tất cả các pháp là tại vì mình mê, chứ mình ngộ nó không có được. Đó. Hiểu được cái đó là đáng mà hiểu, không hiểu chung chung là còn được. Cái thể của nó vốn không, cái thể của nó không có thiệt, vốn là Như Lai tạng tâm. Tất cả những cái đó là Như Lai tạng tâm hết á. Cái bệnh nó cũng là Như Lai tạng tâm tại vì bệnh, chứ nó không phải tâm ngoài Như Lai. Mà cái Như Lai tạng tâm nó thường đương thể nó là nhiều cảm tâm tùy bất động, thấy không? Thế thì nói một, nói tất cả việc đều là tạng tâm, tất cả việc đều là Như Lai tạng tâm ấy. Nhất tức là thiên nhiên tại trong tâm nó sanh. Bây giờ cái tâm chậm đứng đây để cho nó ra sanh. Và phải cho sáng suốt. Chứ không phải người ta bắt buộc mình cũng chậm đứng ở chỗ là mình chậm đứng không phải vậy đâu. Cho nên gọi là cứu kính. Đó, cái chữ cứu kính là vậy. Cái chữ đốt ráo là chữ đốt ráo là phải. Tất cả việc đều là tạng tâm. Mình phải hiểu như vậy là tất cả sự vật giữa này đều là tạng tâm. Do đó cho nên mới có cái câu là tình chữ vô tình gia thành Phật đạo. Cái loài hữu tình cùng loài vô tình, nếu mà mình ngộ nó là thành Phật, bởi vì nó trở về là cái chân tâm. Thì bây giờ là tại vì mình mê cho nên mình thấy là cái này cái bàn là bàn của tôi, thấy không? Áo là áo của tôi, nhà là nhà của tôi, đó là tại chứ còn có gì đâu của tôi. Tất cả những cái đó nó là tôi rồi. Cho nên nói cái sự cử sự là nói cái sự, nhưng là diệu cảm tổng thể bất động, cho nên gọi là kiên cố. Cử sự nghĩa là mình nói tất cả, mình đương sống thế này, và hiện bây giờ mình đương sống thế này, đương sống coi như là cái gì mình cũng thấy cảm cái đúng hết á. Nhưng mà mình hiểu được cái diệu cảm tổng thể bất động á, cho nên mình phải kiên cố, kiên cố. Chứ không kiên cố là không được, không muốn trở về được cái Như Lai thành tâm được. Do đó cho nên suốt cả cái giáo pháp, suốt cả cái nguồn chân đều là nghĩa là không có đọc, không có ngoại trong này, cái thể đó đâu có gì, cái thể đấy thể thí dụ ở ngoài á thì mình thấy cái hình tướng thế nào, cái này cái non này là khác cái bạn, cái bạn khác cái tắt, cái tắt khác cái lên, cái lên tắt cái mình vòng cái này, tất cả những cái này khác cái khác nhau, cái này khác gọi đó, nhưng mà cái thể của nó khi mà nó tiêu nó nghiền nó ra cho tới cái sức mà điện nguyên điện tử rồi đó, điện tiêu điện tử đó thì nó tổng đó là mình tạm gọi là cái thể này đúng không? Vừa điều hòa vừa giải được điều hòa mà mình bắt giờ còn năm phút nữa đó. Ai đi giả là ai, là người nào mà đem cái đây làm cho cái quán, đem cái đây này là cái gì mà để chân đế tục đế trung đạo đế tam quán tham quán giả quán trung quán tam thức, tam thức là gì, tam thân là gì, giải thoát tam thân, tam thân ứng quan tâm như là tam thân đều là ở nơi cái thủ lăng chánh định vậy, vô quốc là đều điều nó nằm ở trong cái thủ lăng, tức là cái đại đồng này, thủ lăng là vương đó, thủ lăng là vương đó. Còn cái chữ ly lũ là sao? Là biết có vậy. Ở trên cái văn nói cái chữ ly lũ là nghĩa là sao? Là biết có vậy. Còn cái chữ thế, thế ly lũ, chữ thế nghĩa là sao? Chữ thế nghĩa là biến gọi trong thế gian, nghĩa là từ học học giới, từ một cái cảnh giới cho đến địa ngục, chính cảnh giới đó. Kiếm cảnh giới trong thế gian dùng cái bởi vì kia chưa ngộ được cái tạng tâm, chưa đạo được cái phẩm đức, không thể nói được cái chánh định này, cũng không nghe được cái chánh định này, cho nên gọi là thế trụ, thấy không? Từ Phật ra thôi, đi Phật giữ Phật này đang tri si, từ mấy Phật này giữ mấy Phật kia không biết, còn từ Bồ Tát xuống á, không biết, Bồ Tát ra là được lợi sanh trong một cuộc đời trong những khi giới rồi đó, sẽ không được nào, được thấy được trong đời này biết không? Nên ngày hôm nay cái giờ phút này ngày hôm nay đã nghe, rồi đã ngộ, cho nên Phật lại thì phải cải thiện, rồi cảm ơn sau của Đức Phật, nhiều khi ngày khóc trước Phật. Cảm ơn sống rồi hay quan tâm đâu đó sao nghĩ
lúc này nói nhiều rằng tâm trí bất đồng nên nó bao gồm cả toàn bộ lắm nhân sinh cùng bao gồm cả thánh giáo từ một thời hồi xưa cho nên tâm chỉ màu nhiệm của tất cả chúng Phật ba đời tương sáu chữ bảy nó có phao hệ không rộng chỗ nào dù như cả lời sở của sách Phật thành pháp cụ đã dạy. Ai có cần nhiều rồng phải tìm sách thể để xem. Tôn là cao nhất như là bộ thực thánh vì cả ba thân đều là vô thường không tự. Vụ lắng nghiêm vương là tên chung của pháp và đình vì đình này nó gồm thấu hết cả pháp tam bồi khác là tên là vương tam bồi. Nay lấy vụ ấm lục nhập thập nhị sứ thập bát giới cả thất đại làm tất cả sự. Các sự ấy đều là cảnh sở thiền của tâm. Chính là bạn kẻ nào quên cái như lai tàn tâm thì họ những thành ra các sự thất tại thập các giới thập kỳ sử nhập ngũ ẩm tạm nhiên thánh diệt của chúng sanh. Cả là kẻ nào nhớ được cái tâm như lai tàn thì các sự học nhập sự kia đều trở thành lại bằng viên nhiều thanh tịnh của chúng Phật như ngũ ẩm thành ngũ phần thân thương lục nhập thành lục thần thông tức là tâm tình đồ tình
là cái giải
thích để trở thành tình thi diệu thế nên hiểu rằng đạt sự ngũ ẩm lục nhập sâu chẳng cho pháp được sanh thành nhân duyên cũng như đủ điều kiện mà ta kể là do nhiều nhân duyên mà cảm sanh tất cả pháp là ẩm nhập các sự thì các sự thì như hoa họ thì như không vì cái thể nó phổ không bởi nguyên nó là như lai tàn thân mà tàn tâm thể thương thể đó là chiều rằng tâm trì bất động. Thế thì mọi những thể sự đều là tàn tâm nên bảo cảnh trung cảnh mọi sự mà là chiều rằng tâm trì bất động tâm nên bảo cảnh kiên cố thù lắng nghiêm dịch là những thể sự trung cảnh kiên cố nghĩa là số thấu nguồn cái các pháp mà không tầm không hỏi thật thế. Người mà tu pháp quán ấy thời cả pháp tam đề tam quán tam thân tam thân đâu chẳng hiểu ở cái pháp tu nhân như tam muội này. Ví dụ khi có thế là thế gian của thế giới tất cả thành phàm và thiện quả đều chưa chứng ngộ được tam thân, chưa rõ được phật đức nên chưa có thể nói được pháp tam muội, cũng không thể nghe đầu được pháp tam muội nên nói thế hiểu kia là cảnh kiến thế gian. Ít có người nói pháp ấy, nay ông A Nan đã nghe và đã chứng ngộ được nên thuộc rõ lời giảng đã được cảm ơn cho chúng con.
Để lần sáng mình mở thì hôm nay đến diệu tâm tâm về để có thể làm được hay quá mình phải cái hay không mình phải chậm lại cái dở mà cái hay cái dở cũng là như là thành phẩm nó gì ngoài cái như là thành phẩm này qua chậm chút cho mà là cái gì nó phát triển không này nó được thương.
Tâm là biết rồi.
Dạ. Còn gì nữa không? Thêm cái gì nữa không? Hay ngộ hết rồi. Ngộ hết rồi sao? Còn có tàu mà. Thắc mắc.
Trong
mắt
trong lên tập dùng 7 chỗ là chỗ mà.
7 chỗ.
Mà
ở 7 chỗ là trong cái lăng nghiêm ấy chứ. Trong cái lăng nghiêm ấy chỗ thứ nhất là Phật hỏi chứ. Bởi vì đầu tiên á Phật hỏi ông anh đang khi mà ông bị nạn ông đang già rồi về tới chỗ Phật là Phật hỏi ông khóc lóc ông mới kể lễ ông nói học lặng nghe nhiều mà ông tu cũng là khổ giờ con mới biết cái sự khổ không chịu tu cho nó trực nhận được cái chân tâm của mình ở đâu. Rồi Phật mới hỏi chứ hồi đầu tiên ông bị xuất gia tại sao ông xuất gia. Ông nói dạ con thấy Phật có ba ma chứng tốt 80 danh đẹp con khoái con đi tu. Rồi hỏi chứ ông thấy cái gì mà ông lấy cái gì ông thấy. Nói dạ con lấy con mắt ông thấy. Hỏi lấy cái gì ông biết là cái đó cái tướng của Phật là đẹp. Nói dạ con phải lấy cái tâm. Rồi Phật mới hỏi cái tâm nó ở đâu. Thì 7 chỗ Phật dạng hỏi làm thứ nhất là Phật hỏi cái tâm ở đâu. Thì ông nói dạ cái tâm nó ở trong. Ở trong trong bụng, ở trong người. Thì Phật mới nói nếu mà Phật cái tâm mà nó ở trong á thì tự nhiên đầu tiên nó phải biết cái gì ở trong trước, ruột gan tim gan ruột phổi phải biết trước. Và bây giờ ông á ông có biết được cái tim gan ruột phổi của ông chưa, rồi ông mới biết ở bên ngoài thì ông nói dạ không biết đâu. Vậy thì chắc là cái tâm nó bên ngoài, ở trong không xong rồi thì ông mới chắc cái tâm nó bên ngoài. Bởi vì bên ngoài mới thấy được cái này, mới phân biệt cái tướng tốt, phân biệt được chuyện nọ. Hoặc mới hỏi chứ cái tâm mà nếu nó ở ngoài á thì cái khi mà ông cũng nhắm mắt lại ông có thấy cái gì bên ngoài không? Cái thứ ba mới dạy chắc cái tâm nó như mưa mắt này. Thì bây giờ quý vị mà rảnh á, rồi quý vị đọc lại cái quyển mà chủ yếu kinh Lăng Nghiêm của thầy đã soạn rất kỹ. Có thể trong các bộ Lăng Nghiêm cái bộ đó là thầy soạn kỹ, vừa văn xuôi vừa văn vòng rồi vừa nói cái chủ yếu rồi thiệt rõ rồi ông nói trật rồi đến cái tầng thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy gì trật hết, chấp ở trong chấp ở ngoài chấp ở chặn giữa chấp ở dưới mấy con mắt ở cái không tùy không được, nghĩa là tốt lại là điều là sai hết. Là tại sao như vậy? Là cái khi mà còn mê á thì nói cái tâm ở chỗ nào cũng trật hết, khi ngộ á
thì nói cái tâm ở chỗ nào cũng đúng hết, nó chỉ cái chỗ đó. Thành ra trước hết là phải đoạn hoặc để chính chân, đoạn những cái vọng hoặc, cái vọng hoặc con người mình nó còn á, thì nói cái tâm ở chỗ nào nó cũng tập hết. Cái tâm nó là biến như tí xíu, chỗ nào nó không có, thấy không? Đó, thành thử ra ở trong đó bảy lần gạn hỏi thì ngài anh đang ngài nói chỗ nào Phật cũng bác hết. Cuối cùng Phật mới chỉ, về trước khi Phật chỉ cái chân tâm á, thì Phật chỉ cái vọng tâm trước. Cái vọng tâm là cái gì, cái gì, cái gì. Cho nên quý vị phải chịu khó, muốn biến về cái chân tâm tu hành á, thì quý vị phải đọc cái bộ chủ yếu kinh Lăng Nghiêm, đọc rất kỹ. Tại sao rất kỹ? Đọc lại được hai cái giá trị của cái bộ kinh. Dĩ nhiên là cái bộ kinh đó người ta dịch ra rất nhiều. Nhiều á, bản của ngài Minh Tâm Minh tức là Thám, rồi của ngài Hòa Thượng gì ở chùa về trên gia đình, rồi nhiều lắm, Lăng Nghiêm dịch rất nhiều, nhưng mà cái rồi mỗi bài mỗi đoạn thầy đều có cho cái nhân dòng nữa, tốn lại bằng cái nhân thơ, thầy nên đọc nó vui vui đó, đọc lại cho cửu đi, cái sách đều nhiều quá mà chưa không chịu đọc, phải làm sao biết. Còn cái này thì ta nói là ta giảng, là ta giảng sơ lược cái bài kệ của tựa Lăng Nghiêm thôi, chứ trong kia là món mười quyển. Rồi khi mà quý vị đọc tới cái quyển thứ 9, thứ 10 á, thì quý vị sẽ giật mình rằng cái ngũ ấm ma trong con người mình dễ sợ. Thôi nó hiện thiên hình dạng trạng thiên biến dạng quá nó hiện. Cái ngũ ấm ma á, trong mình á, sát ấm ma, rồi nó chia ra bao nhiêu là cái tiểu sát ấm ma, rồi thọ tưởng hành thức, mỗi một anh như thế nó chưa không biết bao nhiêu. Thành ra mình thiệt là mình sống hàng ngày, mình sống cũng khéo á, là mình sống với lại ma chướng không, mình sống với cái ngũ âm ma đó không, chứ không sống được với cái Phật tánh, không sống được với cái chân tâm à, nên nhớ vậy ta. Vì vậy cho nên á, cái người tu hành á, là người ta phải trực chỉ nhân tâm, ta thẳng chỉ ta, luôn luôn ta chánh niệm, ta quán sát cái tâm, ta tu thôi. Chứ còn đừng cho cái giọng trần nó lăng xăng hết chuyện này tới tất cả những cái chuyện gì của mình lăng xăng hàng ngày là mình sống với vọng. Cái đó gọi là vọng tưởng, vọng tâm. Thành ra quý vị đọc cái ngũ ấm ma rồi quý vị thấy mới ngán. Tất cả những cái mà nếu mà tâm mình chưa sáng, tâm mình chưa ngộ, dù là những điềm chiêm bao, Phật hiện mình thấy, những cái gì mà thiêng liêng, trong khi mình gọi là màu nhiệm thiên liên chuyện nào chuyện kia, nhiều khi đó là ma, cái ma ngủ ấm nó hiện hết rồi, rồi mới nhận giặc là con, nhận cái ma đó là Phật thì chết đó, nó chết đó. Cho nên nó lạc về thiên ma ba tầng, lạc tu về lạc về ngoại đạo là cái chỗ đó đó, thấy không? Thí dụ như cái hầu ông Trí Như, ông ở Canada, ông qua ông cứ nói khi mà ông ngồi thiền một cái thì làm sao cái tâm hồn ổng nó nhẹ nhàng mà nó bay lên được, nghĩa là ổng thấy cái tâm hồn, thành ra ổng thích, ổng mê cái đó, ổng thích lắm. Thầy mới chỉ ông không khéo là ông trở thành coi như là cái ngũ ấm mà nó hành động cho mà coi. Thầy biểu nếu mà qua thiền thì chỉ là cứ phải bỏ nó chứ. Thiệt ra mà nói, tại sao mà thầy biết cái đó ngũ ấm ma, là tại vì cái hành động hàng ngày của ông là từ cái học, cái tu, cái đi, cái lại này, chưa phải là người hết vọng, chưa phải là người hết tham sân si, thì làm sao mà những cái đó là thiệt, hiểu không? Hiểu ở đó, cái đó là cái chứng nghiệm đó. Thí dụ như bây giờ có nhiều người nói thầy nói vậy rồi làm sao con biết, con đương ngồi thiền ngon lành, con nằm con ngủ con thấy Phật, hoặc cái tâm hồn con có nhẹ nhàng, làm sao mà con biết được cái đó chứ? Thiệt chứ, đâu có phải nó cái ngày đó con mê muội gì hay cái gì, chính là thiệt chứ, không có thiệt. Mình phải xét lại, mình xét lại coi thử cái thời gian gần đây như ngay bây giờ, cái tham lam, cái giận tức, cái si mê, cái phiền não, cái chấp ngã, cái nghi ngờ, cái mình hết chưa, hết chưa? Nếu mà mình hết á, thì có thể những cái đó nó ảnh hiện, nó kêu là từ trên tâm đó. Còn nếu mà bây giờ mà mình nghĩ chưa hết thì không thể nào mà nói chuyện. Mình tin đó, những cái thay chim bao hay những là cái kiểu như trí như mà nói rằng nhẹ nhàng bay bổng đó là thiệt của Phật hay là của mầu nhiệm không có, không có bao nhiêu Phật. Thành cái đó mình có cái thước để mình đo. Mà khi mà mình thấy như vậy đó, mà nó nếu là thiệt của mình, nếu là thiệt của cái điển lực mà thiêng liêng thanh tịnh mà nó chiếu soi á, thì lại cái tâm mình nó không có bồn chồn. Con người nó tự như, con người nó phải là thấy cái đồng mừng, có cái mừng ở trong tức nhiên là hỷ nộ ai lạc ai ái dục nó còn trong đó, thì cái đó nó không thiệt đâu. Cái đó nó tự nhiên à, nó không thể danh tướng được, nó không thể âm thanh, nó không thể người này nói với người kia nào ôm. Khi mà nói ra mà biết cái đó là cái nhẹ nhàng mình thích đó, đó là cái con ma quan hỷ rồi, quan hỷ nó nhập tâm nếu không khéo. Rồi nó bữa nay nó nhập một chút, mai nó nhập một chút, mốt nó nhập một chút, cuối cùng nó làm chủ. Nó làm chủ thì mình trở thành ra bất bình tĩnh, trở thành khùng. Cho nên tu đó là điên là vậy đó, nếu không khéo. Ý gì ông? Tu đó là khùng khùng điên điên ha. Là tại chỗ đó không biết giữ gì. Thành ra như vậy bây giờ mình muốn điều chỉnh như vậy, tâm vẫn tự như, nhiếp tâm tu niệm luôn luôn. Thấy những cái gì ác độc địa ngục cũng tự như, thấy những cái gì thiên đường Phật quốc cũng tự như, cũng không có cái gì. Bởi vì cái đó nó vậy đó thôi, thấy không? Thì quả may mới tiến lần tiến lần. Còn nếu mà thấy cho nên thầy mới nói như như thầy nói cái đó ông phải xả ra đây, ông bạn đi đạo đạo cái nó làm chủ, cái nó sẽ làm mất. Bởi vì ai cũng mừng hết, nếu không học đạo, nếu không biết cái ngũ âm ma thì làm sao không mừng được. Mới tu đâu có năm bảy bữa cái ngầu gì mà thấy sao con người nhẹ hơn, nó giống như là có một cái gì nó sức lên, nó hay quá thì là mừng quá đó. Làm sao mà không mừng được, mà còn mừng là còn chết, đơn giản vậy. Vì vậy cho nên đó, nói tới tu thiền, nói tới tu mà về mà kêu là thanh tịnh đó, là phải có người chỉ dạy, phải có người giải thích, nó có cái tiêu chuẩn để tu. Chứ không phải nghe nó được thấy đọc ba cái sách tiếng Việt người ta nói gì đó thiền đốn ngộ thiền gì rồi mình tự tu rồi cứ then chốt không biết là chết chết gì đó. Đó. Rồi làm sao đổi là ma ngủ ấm nó dẫn bằng cái khác, từ bấy lâu nó dẫn mình bằng cái khác, bây giờ mình vô đạo rồi nó lại dùng một cái khác nó dẫn một đổi cho nguy hiểm chứ nhớ. Rồi bây giờ học bài mới.
Mà sẽ không theo con thì cái tâm nó phải hiện hữu trong người mình chứ đâu có thể ở ngoài.
Thì phải rồi.
Dạ. Vì có thể trong người của mình dù là đạo Phật hay bất cứ một tôn giáo nào như vậy, người ta tin có hai phần, một cái phần gọi là tinh thần, nó siêu hình, mình không thể thấy được, mình không thể sờ được. Nhưng mà có thể có nhiều người. À, có tôn giả thì gọi là linh hồn, hay gọi là hồn, mà Phật giả thì gọi tâm, chân tâm, Phật tánh, hay là thần thức, tùy theo mà
cái danh từ
ngoài thôi.
Đúng.
Nhưng mà đều chỉ cái phần siêu hình vi thể ở trong người mình, khi nào nó còn hiện hữu trong mình thì mình còn sống, mà khi nào cái phần đó nó xuất ra khỏi cái thân xác của mình, tức là mình chết.
Đúng.
Thì như vậy thì nó đâu có thể ở ngoài được.
Đúng. Nó chỉ liên quan mật thiết với bên ngoài thôi, chứ làm sao đâu bên ngoài. Nó liên quan mật thiết thì nói tóm lại, sự vật giữa đời này không có một cái gì mà đứng riêng mà tồn tại được. Nó liên quan mật thiết dễ sợ lắm. Vật chất tinh thần thì cũng vậy, nó liên quan ghê lắm, chứ không phải là thường đâu. Thì chính cái tinh thần đó thiệt nói cho đúng á, thì hiện bây giờ là nó ở trong, nhưng mà sự thật ra thì nó liên quan mật thiết với bên ngoài. Có những thứ mà nó biết, có những thứ nó chưa biết. Thí dụ như có những thứ nó biết là khi mà nó mở mắt ra thì nó biết là đây là bình phong, bên kia là cái bảng. Cũng có những cái nó thấy một cái hiện tượng nhưng mà nó không biết là cái đó là cái gì, là từ hồi nào tới thì cái đó nó mơ màng, nó chưa có hiểu cái giả danh giả tướng của nó. Chứ thiệt ra cái linh tánh đó là nó nằm trong con người, nhưng mà sự thật ra thì cái linh tánh đó nó chu biến theo pháp giới. Nói cho mà hiểu nghe không? Cái khi mình mà mê thì nó bị hạn cuộc ở trong con người mình. hay là khi mà còn mê nó hạn cuộc ở trong con cọp, trong con thú, khi mà còn mê nó hạn cuộc trong con chuột, ở trong con giác. Nhưng mà khi mà nó ngộ rồi một cái á, khi mà nó thì nó tu biết pháp giới. Cho nên cái tỳ lô danh na, cái lô sanh na đó là để tiêu biểu cho cái đó, cho cái bản tâm. Thì cái đó mình học mình phải hiểu, tại vì bây giờ mình mê, mình nhận sự vật nó là thiệt, mình tham luyến sự vật này với cái nọ, cho nên nó không có thoát khỏi cái vỏ mê được. Chứ mình mà mình hiểu được một cách dung thông rồi đó, nhị đế dung thông tam mũi ống rồi, thì lúc bây giờ đây thiệt ra không phải nó ở trong này nữa, mà sự vật bên ngoài mình nhìn tới đâu là mình hiểu, kêu là triệt ngộ, giác ngộ tới đâu. Mà đã hiểu như vậy tức nhiên là không có mê nữa, thấy không? Biết thí dụ như bây giờ mình biết ở trong cái thân xác đẹp cái gì ở đâu, thấy không? Nó chỉ là một lớp da hôi thối bên ngoài, ở bên ngoài lớp da tốt, chứ ở trong nó là bất tịnh hết. Khi mà mình hiểu được như vậy tức là mình biết toàn diện của cái chuyện đó, là đâu có còn mê nữa. Còn người ta chưa gì, người ta chưa hiểu thấu triệt, chưa thấu triệt cái đó. Cho nên họ nhìn thấy một cái người mà còn tươi còn trẻ thì họ lại ham, họ thích, là bởi vì họ chưa thấy được cái thiệt sự ở ngoài, nó bị nó chút vậy thôi, chứ còn ở trong là nó có cái gì đâu, ra gì đâu. Rồi nhìn thấy tới núi sông đất liền cỏ cây nhân vật cũng vậy, nó cũng giống vậy thôi. Nhưng mà ta chỉ cần cái là ở cái hệ thống nào nó theo cái hệ thống đấy, đất ra đất, đá ra đá, cỏ cây ra cỏ cây. Vì vậy cho nên khi mà nó mê thì nó bị hạn cuộc. Nên trong kinh có cái câu kêu là thâu lai tại nhất vi trầm, mà tán tác phổ châu sa giới. Cái khi nó mê nó nằm ở trong thân con người mình, nó chỉ cái hiểu biết cạn cợt trong con người thôi. Vì vậy cho nên chúng ta phải học, rồi chúng ta phải thực nghiệm. Tu tức là thực nghiệm đó, thực hành đó, phải thiền, rồi có cái tâm để mà cũng như mình nhất đi cho nó, để cho nó hiểu biết thế này. Mình phải tu, mình phải nghiệm, phải chứng nghiệm. Cho nên cái người tu là gì đó, giống như một nhà thí nghiệm như thế. Thí nghiệm mà khi mình thấy nó thành công được rồi là đem nó công bố cho thế giới người ta biết, à cái chuyện đó đã thí nghiệm coi như là kết quả. Thì Đức Phật là gì? Ngài thí nghiệm, Ngài là một cuộc cách mạng mà Ngài thí nghiệm về nội tâm ngoại cảnh chứ cái gì đâu. Cuối cùng rồi thì Ngài tuyên bố với cậu Bồ Đề là Ngài đã thành công rực rỡ trong cái phòng thí nghiệm bao nhiêu năm, 6 năm trường khổ hạnh với một thời gian mà Ngài suy nghiệm nữa, 49 ngày tư duy thiền định với cậu Bồ Đề. Vậy thôi, cái gì đâu, một nhà thí nghiệm như cái gì đâu. Rồi chính mình hiện bây giờ mình cũng vậy nè, mình cũng đi theo Ngài. Mỗi ngày mình thí nghiệm, mình coi thử thế nào nè, cái trạng thái ở trong con người mình đó, từng cái đạo quân thiện nó ở làm sao, đạo quân ác nó làm sao, nó phá mình từ bấy lâu nay làm sao, cái tánh quản sẻn sao, cái tánh tham lam sao, cái tánh, mình phải thí nghiệm để mình thâu nó lại, thấy không? Thì tất cả những cái đó mà khi mà mình chuyển nó lại, nó trở về mối rồi, nó về cái bạch cảnh thức hết. Nó không còn nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức nữa. Mà lúc bây giờ bạch cảnh thức nghĩa là sao? Con mắt nhìn sự vật gì thấy cũng toàn là giác ngộ, không có gì mới. Lỗ tai nghe tiếng biết liền, không có mê hoặc theo cái tiếng hay, không có ghét dơ cái tiếng dở, cái tiếng đó theo, nghĩa là đó là ngộ. Cho nên có nhiều chỗ nó hiện bây giờ chính mình nè, có mắt mà không biết thấy, có thân mà không biết hành động, không biết đi, có mũi mà không biết ngửi, đó giống 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 đó. Vì vậy cho nên mới tu. Vậy thôi, dễ khổ khổ, mà nếu không khéo thì nó cũng khó vô cùng tâm. Đó, tiêu ngã ức kiếp điền đạo tưởng, bốc lịch tăng kỳ hoặc pháp thân. Tiêu là tức là tiêu trừ ra, tiêu cái lòng vọng tưởng điên đảo ở trong ức kiếp của ta. Ngài nó ngon lành rồi, bây giờ tôi tiêu hết trọi rồi, chứ tiêu này là tiêu hết á, tiêu trừ á. Tiêu những cái vọng tưởng điên đảo, tưởng là vọng tưởng, nó chữ tưởng là sắp lên, điên đảo nó điên đảo lắm mà, thấy không? trong ức này kiếp kia, từ cái ức không phải một kiếp hai kiếp mà cả ức kiếp của ta, của con. Nếu mà ông xưng với Phật là ông xưng là con, tiêu cái vọng tưởng ức kiếp, điên đảo ức kiếp của con. À, nhưng mà ngày hôm nay không, con không trải qua cái A Tăng kỳ kiếp mà con chứng được pháp thân. A Tăng, Tăng kỳ, nói cho đủ là A Tăng kỳ. A Tăng kỳ là vô số kiếp, A Sang kỳ vô số kiếp. A Tăng kỳ nên nói cho đủ là A Tăng kỳ. Trung Hoa dịch là kiếp số, cái số kiếp, hiểu không?